Kính bạch Hòa thượng Thích Thái Thuận, trụ trì chùa Phước Huệ. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, được sự cho phép của Hòa thượng thay thế thầy kinh với thầy pháp, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài những giáo huấn cốt lõi của Đức Phật. Đây là nội dung phần thứ hai trong kinh Đại Bát Niết Bàn thứ 15 thuộc kinh Trường Bộ. Trong phần này đó, Đức Phật đã tuần tự khái quát, tóm tắt những lời dạy căn bản của Ngài để các đệ tử tại gia cùng nhớ, thực tập, có kết quả an lạc hạnh phúc trong hiện đời. Bài kinh này được nói vào khoảng năm cuối cùng trước khi Đức Phật qua đời ở tuổi 80. Vì là bài kinh nói vào năm cuối cùng, cho nên cốt lõi của bài kinh đó là xoay quanh những vấn đề trọng tâm nhất mà theo Đức Phật đó, nó thâu tóm tất cả các triết lý căn bản của Ngài. Vấn đề một, vai trò của đạo đức, thiền định và trí tuệ. Phần này Đức Phật thuyết giảng tại khu Na Lan Đà, và nội dung của nó tóm thâu vào đoạn kinh ngắn như sau: Này các đệ tử, thiền định cùng tu với đạo đức sẽ đưa đến kết quả lớn, lợi ích lớn. Trí tuệ cùng tu với thiền định sẽ đưa đến kết quả lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với trí tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn tất cả các trói buộc, bao gồm dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đoạn kinh ngắn ngủi đó lại khái quát được trọng tâm giáo pháp của Đức Phật, mang tính thiết thực hiện tại và dẫn đến những kết quả cao quý. Thiền định được Đức Phật nêu ra trong kinh này đó là nghệ thuật làm chủ các giác quan thông qua động tác mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Thông thường thì các giác quan của chúng ta đó chạy theo các phản ứng cảm xúc mang tố chất tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Thực tập thiền định sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ, trên nền tảng đó làm chủ được vận mệnh của mình. Vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, muốn là bảy sắc thái cảm xúc thường nhấn chìm con người trong nỗi khổ và niềm đau. Chị em phụ nữ về bản chất do cấu trúc bán cầu cảm tính bên trái đó nổi trội, nên thường sống với các cái cảm xúc thay đổi, biến đổi, và nỗi khổ niềm đau theo đó tăng trưởng. Việc thực tập thiền định theo Đức Phật đó, trước nhất là giúp cho chúng ta làm chủ được phản ứng của cảm xúc, thay vì thông thường nó có thể lên và xuống như là thủy triều, như một đường xin. Người có tu tập đó, thì trong hoàn cảnh thuận cũng như trong hoàn cảnh nghịch đó, chúng ta làm chủ được chính mình. Thực tập ngồi tĩnh tọa trước bàn Phật tại nhà hay tại chùa, miệng niệm thầm danh hiệu Phật và giữ tâm ở trạng thái chân không, xả niệm thanh tịnh là cách mà chúng ta trải nghiệm được thiền. Bằng cách này đó thì sự thực tập sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được sức khỏe, giảm thiểu một cách tối đa các căng thẳng ở bộ não, ở cơ bắp. Nhờ đó tâm của người được lịnh tĩnh, lắng trong, cho nên có được khả năng phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Nhờ đó thông minh hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn và có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng hơn những người bình thường. Khái niệm đạo đức được Đức Phật nêu ra trong bài kinh này đó bao gồm đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia thì bắt đầu bằng việc giữ gìn 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói lời đạo đức, không rượu, ma túy, giữ sức khỏe để chăm sóc người thân. Còn đạo đức xuất gia đó, ngoài những điều nền tảng vừa nêu, người xuất gia đó phải chuyển hóa năng lượng tính dục thành năng lượng từ bi, dùng lòng vô ngã, tâm vị tha, chia sẻ các thành quả tu tập của mình bằng con đường thuyết pháp, giảng kinh, làm Phật sự để giảm bớt nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Nơi nào mà có sự đồng hành của thiền định và đạo đức, nơi đó có trí tuệ phát sinh. Thì đạo đức theo Đức Phật đó, giúp cho chúng ta thoát khỏi các nỗi sợ hãi. Thường người sống đánh mất đạo đức đó, thì thường phạm pháp, cho nên nỗi sợ hãi bị luật pháp trừng trị, sợ hãi lời thị phi, sợ hãi bị người khác biết, sợ hãi mất uy tín và nhiều cái trò sợ hãi khác nữa, do đó không thể nào trải nghiệm được thiền định. Do đó yếu tố căn bản để thực tập thiền định là phải sống một đời sống có nhân cách và đạo đức thanh cao. Nhờ đó người ấy trở nên rất thông dong, tự tại ở mọi nơi và mọi chốn. Đồng thời bài kinh Đức Phật cũng khẳng định là người nào tu song hành trí tuệ và thiền định đó, thì người đó cũng có được kết quả lớn, lợi lạc lớn. Trí tuệ đó là loại kiến thức sống phù hợp với nhân quả và đạo đức. Người có kiến thức cao nhất như là các khoa học gia có thể sống một đời sống khổ đau do vi phạm đạo đức và luật pháp. Người có trí tuệ có thể không có kiến thức bằng các khoa học gia nhưng sẽ không bao giờ sống trái với lương tâm, dầu có bị cạm bẫy, cám dỗ hay là những thách đố. Do đó để phát triển trí tuệ đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta nghe kinh nhiều, tư duy sâu sắc những lời kinh và thực tập thiền định đó, để tâm được cao sáng. Do đó mà chúng ta giải quyết được rất nhiều các vấn đề. Trí tuệ ở mức độ đơn giản nhất là hành xử phù hợp với nhân quả, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên là thượng đế, là vật chất hay là tâm. Người có trí tuệ không có nỗi sợ hãi, không mê tín dị đoan, không đổ lỗi, không quy kết hết tất cả trách nhiệm vào quá khứ, luôn luôn rất thông minh, sáng suốt và tìm ra các giải pháp cho các vấn nạn. Để đây đó, Đức Phật đã đúc kết toàn bộ các lời dạy minh triết của Ngài trong suốt 45 năm kể từ khi giác ngộ, được chia làm ba nhóm thôi: nhóm kinh dạy về đạo đức, nhóm kinh dạy về thiền định và nhóm kinh dạy về trí tuệ. Về trí tuệ thì gồm có những bài kinh dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, để chúng ta có được một nhận thức đúng, sống tốt và hạnh phúc trong đời. Về đạo đức thì Đức Phật có rất nhiều bài kinh dạy về bình đẳng xã hội, bình đẳng giới, biết ơn và đền ơn như là hai văn hóa ứng xử phù hợp với đạo đức. Nhớ ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại. Đó là những nền tảng đạo đức mà Đức Phật đã dạy trong phần lớn các kinh. Về thiền định á, thì Đức Phật dạy chủ yếu là bốn đối tượng quán niệm: thân thể, cảm giác, tâm và các ý niệm trong tâm. Đồng thời Đức Phật cũng dạy chúng ta nghệ thuật nhìn thẩm thấu, nhìn như thật, đúng bản chất của các sự vật hiện tượng đang diễn ra. Phần lớn á, chúng ta có thói quen nhìn sự vật á, qua lăng kính của chủ quan, thay vì chúng ta phải nhìn sự vật trong chính nó. Sự vật trong chính nó là sự vật chưa bị chúng ta áp lên bất cứ một cái định kiến, thành kiến, mặc cảm, tự ti hay cống cao ngã mạn gì. Do đó giữa sự vật và cái nhận thức chúng ta nó trở nên rất là chuẩn. Còn để cho thành kiến chi phối đó thì nhận thức chúng ta nó thoát ra khỏi cái giá trị thật của cuộc đời. Thì đó là ba nền tảng mà phần lớn tất cả các bài kinh của Đức Phật đó đều nhắm vào. Điều hai, Đức Phật là vĩ đại vì giảng dạy giáo pháp vĩ đại. Đó là lời khẳng định của Đức Phật, của Ngài Xá Lợi Phất, đệ tử lớn của Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất khẳng định như sau: trong quá khứ, ở hiện tại và trong tương lai, không thể có một vị đạo sư nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Đức Thế Tôn về phương diện giác ngộ và tự giác. Đức Phật nói đây là một lời tuyên bố gan dạ như rống lên tiếng sóng sư tử. Và thực tế thì Đức Phật xác nhận rằng đó là một lời tuyên bố đúng. Vì theo Đức Phật đó, Đức Phật đã trọn vẹn thành tựu được đạo đức, thiền định, trí tuệ và giải thoát từ trí tuệ. Cho nên về phương diện giác ngộ đó, Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đạt được, và Ngài đã truyền bá con đường giác ngộ đó cho chúng ta. Nhưng Ngài cũng rất khiêm tốn mô tả sự giác ngộ của Đức Phật đó. Đức Phật đã sánh ví cũng giống như một người đi vào trong rừng, phát hiện ra một cái tòa lâu đài, trong đó có rất nhiều các báu vật. Ngài mở được cánh cửa đi vào bên trong, vẽ lại sơ đồ một cách rất là chi tiết. Sau đó đó, trở về thế giới của con người, giới thiệu tấm bản đồ và trở thành bậc đạo sư, dẫn dắt người đi theo bản đồ đó đến được tòa lâu đài, để mọi người có thể đi vào bên trong, tận mắt nhìn thấy và sử dụng được các vật dụng quý giá trong tòa lâu đài. Các vật dụng quý giá trong tòa lâu đài đó được hiểu là đạo đức, thiền định, trí tuệ với số lượng 30.000 bài kinh. Và tòa lâu đài tượng trưng cho tự giác, cánh cửa tượng trưng cho phương pháp là kiến thức, tấm bản đồ tượng trưng cho sự hướng dẫn và không giấu giếm bất cứ một điều gì. Thay vì đó cho rằng mình đó là người khám phá ra chân lý, Đức Phật rất khiêm tốn chỉ nói rằng Ngài là người tìm ra được tòa lâu đài, tức là tìm ra được chân lý. Chân lý không có ai là tác giả, quá khứ cũng thế, hiện tại cũng vậy, tương lai không khác. Công việc của Ngài là đi đúng trên con đường để dẫn đến chân lý đó và giúp cho chúng ta đạt được tương tự thôi. Sau khi nghe xong thì Ngài Xá Lợi Phất mới thưa Đức Phật như sau: bạch Thế Tôn, dầu con không có tha tâm thông đối với các Phật quá khứ, Phật hiện tại là Ngài và Phật tương lai, con biết rằng là truyền thống chánh pháp được Ngài truyền bá, không thể có đạo sư nào thuyết giảng hay hơn. Theo con đó, cũng giống như một vị vua có thành trì tại một biên cảnh với hào lũy, thành quách, tháp canh rất kiên cố, chỉ một cánh cửa ra vào duy nhất thôi. Người gác cửa thông minh sẽ không cho người lạ mặt và giặc ở bên ngoài tràn vào. Người gác cổng chỉ mở cửa đón chào những người quen biết và an toàn. Xá Lợi Phất kết luận: các đức Phật, trong đó có Ngài, đã kết thúc được tất cả các trói buộc của tâm, tu tập 4 đối tượng quán niệm, đạt được 7 tuệ giác, và do đó xứng đáng là bậc vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đó là đoạn kinh mà Ngài Xá Lợi Phất đã mô tả về giá trị tuệ giác đặc biệt của đức Phật, mà theo ông đó, không có một vị giáo sĩ, đạo sĩ của tôn giáo nào có thể sánh bằng. Ở đây đó, để biết được cái kiến thức rằng đức Phật là một bậc tuệ giác vĩ đại, Ngài Xá Lợi Phất thừa nhận rất rõ là Ngài dùng phương pháp truyền thông chánh pháp thôi, tức là mình đối chiếu so sánh với những gì được nghe biết giữa đạo Phật và các tôn giáo khác, chúng ta sẽ cảm thấy đâu là điểm vượt trội. Phương pháp so sánh sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được những điểm tương đồng và dị biệt, mặc dầu Ngài chưa có được cái mức độ tâm, trình độ tâm ngang bằng với đức Phật, nhưng Ngài vẫn có thể cảm nhận được. Giống như chúng ta là những thực khách, có thể không biết nấu nướng và cũng chưa từng quen với công việc của nhà bếp, nhưng khi ăn một món phở hay là hủ tiếu hoặc bún bò Huế, chúng ta có thể khẳng định rằng đây là hủ tiếu, phở, bún bò Huế ngon nhiều, ngon ít hay không ngon. Người thưởng thức có thể đánh giá được việc đó mà không nhất thiết phải trở thành là người đã sản xuất ra nó. Thì cũng bằng phương pháp này đó, sau khi so sánh với tất cả các đạo sĩ mà Xá Lợi Phất đã từng học qua, thì ông thấy rất rõ không có ai có thể hơn được đức Phật. Điều làm cho đức Phật hơn được các vị đạo sĩ khác là vì đức Phật đó đã kết thúc được tất cả các trói buộc của tâm, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, những điều mà phần lớn các đạo sĩ bị vướng kẹt vào. Điều 3, đời sống đạo đức là có giá trị lớn. Trong bài kinh này đó, Đức Phật nêu ra có 5 nguy hiểm mà một người buông bỏ đời sống đạo đức, đánh mất nhân cách, trở thành một trò hề cho chính mình và trở thành trò hề cho tha nhân. 5 nguy hiểm sau đây đó sẽ ảnh hưởng và đeo bám người sống thiếu đạo đức trọn đời. Thứ nhất, hao tiền tốn của do đời sống phóng túng hưởng thụ mà ra. Nam hay nữ bị vướng kẹt vào lối sống phóng túng, tức là suốt ngày có mặt ở các quán bar, ở những vũ trường, ở nơi ăn chơi đàn điếm, ở các quán nhậu, ở những sòng bạc, ở những chỗ hưởng thụ vui chơi. Một mặt á, chúng ta đánh mất cái cơ hội phụng sự cho người thân, mặt khác á, chúng ta vì muốn chứng tỏ mình đẳng cấp này, vị thế xã hội nọ, nên cuối cùng á, trở thành là người phung phí và phá tài sản bản thân. Chủ nghĩa ăn chơi đã làm cho rất nhiều người đó tán gia bại sản, mất hết uy tín. Thứ hai, tiếng dữ đồn xa. Khi mới bắt đầu lăn vào các cái cuộc chơi hưởng thụ đó, thì nhất là những chàng thanh niên nam, để thể hiện mình giàu có đó, phải bo tiền cho những người phục vụ để lấy tiếng. Nhưng càng lấy tiếng trong thế giới ăn chơi chừng nào đó thì càng chứng minh mình là dốt nát chừng đó. Và tiếng xấu đó, đó nó đồn xa, đồn xa. Khi mà người thân biết được đó thì các hạnh phúc đó bị mất dần. Và những người như vậy đó trở nên rất là keo kiệt, buồn xỉn, tiền bạc, tính từng đồng từng cắc với những người thân, nhưng sẵn sàng đó bỏ tiền hàng triệu đồng để mua một trận cười, một trò chơi, một niềm vui thôi. Đó là một lối sống rất ích kỷ. Và do vậy đó, tiếng xấu về lối sống đó, đó thường phổ biến khắp mọi nơi. Thứ ba, người hưởng thụ rơi vào nỗi sợ hãi và bối rối. Vì phần lớn cái tiền ăn chơi đó là cái tiền rửa tiền, người ta không có biết quý trọng đó. Cho nên khi mà ngồi suy nghĩ lại đó, người ta phải rất là sợ, sợ bị luật pháp phanh phui, sợ bị mọi người biết đến, sợ cảnh sát ập đến, sợ người thân quở trách, và hàng loạt các cái nỗi sợ hãi khác. Nam hay nữ gì mà vướng kẹt vào lối sống này đó thì tâm không thể nào được bình an. Thứ tư, khi chết đó, thì chết trong một trạng thái tâm lý bị rối loạn. Lý do là tâm của con người đó như là một cuộn phim, sẽ diễn lại hết tất cả những cái tình tiết đã diễn ra trong cuộc đời của mình. Lúc đó đó, những cái cảm xúc vui buồn, rồi hưởng thụ, rồi mất mát, sợ hãi, tiếng xấu, rồi tán gia bại sản, tất cả những cái này nó được tái lập lại một cách rất là vô thức, làm cho con người mất đi cái sự làm chủ bản thân, cho nên rơi vào một trạng thái hoàn toàn bị bắn loạn tinh thần, không còn tập trung được nữa. Cái chết đó rất là ghê sợ, và nó không làm cho đương sự cảm thấy được bình an. Thứ năm á, sau khi chết tái sanh vào các cảnh giới xấu. Vì đó là quy luật của nhân quả. Trong quá trình sống thiếu đạo đức, mất trách nhiệm, không có làm bất cứ một việc gì lễ cho ai, cho nên không thể nào có được một cảnh giới tốt lành. Sau khi phân tích năm nguy hiểm của một đời sống thiếu đạo đức, Đức Phật khẳng định rất rõ: người nào tình nguyện sống một đời đạo đức sẽ có được những phần quả, thành quả, những phần thưởng rất là xứng đáng. Do đó Đức Phật khuyên chúng ta là thà chậm giàu một chút, hoặc là thà giàu ít một chút, mà mình sống lúc nào cũng phù hợp với luật pháp, thoát khỏi tất cả mọi nỗi sợ hãi, thì lúc ấy đó, tâm chúng ta mới thật sự đang trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cốt lõi của đời sống đạo đức theo lời Phật dạy đó, đó là phát xuất từ một động cơ cao quý và trong sáng. Trên nền tảng á, từ bỏ tất cả những điều xấu và thực hiện tất cả những điều lành từ lớn đến nhỏ. Từ bỏ các điều xấu á, chưa phải là đạo đức, nó chỉ là bắt đầu của đạo đức thôi. Người chưa từng tạo tội thì không có phước gì hết. Không tạo tội thì không bị luật pháp nghiêm trị. Cho nên để phát triển đạo đức, Đức Phật dạy phải xung phong, tình nguyện, dấn thân, sáng tạo trong tất cả các việc thiện, bao gồm các hoạt động từ thiện và các Phật sự, để chúng ta tăng trưởng phước báo, như đồng tiền khôn ngoan tạo lãi để cho đồng tiền ngày càng lớn lên, phước báo và công đức ngày càng được tăng trưởng trên nền tảng xung phong và tình nguyện của chúng ta, làm một cách đúng và có phương pháp. Điều 4, vai trò của Tứ Thánh Đế với Phật dạy như sau. Do vì chưa được giác ngộ mà con người trên hành tinh này đã không chịu hiểu, không thực hành và không thấy được giá trị của bốn thánh đế. Do vậy kết quả là tiếp tục trôi lăn trong nỗi khổ, niềm đau và có nhiều cảnh giới tái sanh thấp kém. Tứ thánh đế là chân lý quan trọng nhất được Đức Phật khám phá, truyền bá suốt 45 năm sau khi giác ngộ. Bài kinh đầu tiên tại vườn Nai là kinh Tứ Thánh Đế. Bài kinh được Đức Phật nhắc lại trước khi nhắm mắt liệt cuộc đời tại Kusinaga cũng là Tứ Thánh Đế. Tại sao bài kinh này có một vai trò quan trọng? Vì bài kinh đó gồm có 4 bước mà nếu ai trình tự đi theo sẽ đạt được kết quả kết thúc khổ đau, xây dựng và phát triển hạnh phúc. Bước 1, thừa nhận bế tắc khổ đau là hiện thực để tránh 3 tình trạng đào tẩu khỏi thực tại, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Phớt lờ khổ đau vì như thế là làm liều mạng, khổ đau không vì thế mà mất đi. Cường điệu quá khổ đau là bơm phồng nỗi khổ niềm đau, trên thực tế thì hiện thực khổ đau nó không nhiều đến thế. Đó là 3 thái độ tiêu cực ứng xử trước nỗi đau. Đức Phật liệt ra 8 loại khổ đau, 4 loại đầu liên hệ đến thân, 4 loại sau đó liên hệ đến tâm. Về thân đó, thì gồm có sanh, già, bệnh, chết. Về tâm lý thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong mỏi mà không tội nguyện, và chấp vào cơ thể và tâm này đều có thể dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Đó là các hiện thực mà theo Đức Phật chúng ta phải nhìn thật kỹ để chúng ta đi bước thứ hai, đó là truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Khi giác ngộ đó, Đức Phật xác định với chúng ta rất rõ, khổ đau giàu rất nhiều, chia về nhóm loại đó, hoặc liên hệ đến thân, hoặc liên hệ đến tâm. Phân loại về bản chất đó, thì Đức Phật chia làm 4 nhóm. Các nguyên nhân khổ đau do tham lam, các nguyên nhân khổ đau do giận dữ, các nguyên nhân khổ đau do si mê, các nguyên nhân khổ đau do chấp thủ và cố chấp. Ngài khẳng định không thể có một nguyên nhân thứ năm. Và do vậy Ngài khuyên không nên đổ lỗi cho quá khứ. Điều mà phần lớn những người chưa hiểu đạo Phật đó thường biện hộ cho những cái tổn thất, mất mát, bất hạnh mà mình đang bị vướng kẹt ở trong kiếp sống hiện tại này. Truy tìm được nguyên nhân theo Đức Phật đã giải quyết được khổ đau hết 50% rồi. Rất nhiều người chết không phải do thiếu thuốc, vì họ sống trên đống tiền, họ là các tỷ phú, triệu phú. Họ chết là vì không xác định được nguyên nhân của bệnh. Cho nên khi bệnh phát triển đến một giai đoạn quá nặng rồi thì không thể thay thế được, không thể làm đảo ngược được, và cái chết phải diễn ra như một quy luật thôi. Trong nỗi khổ niềm đau cũng thế, rất nhiều người trong chúng ta và phần lớn là chị phụ nữ đó thường đổ lỗi cho quá khứ. Kiếp trước tôi mắc nợ ổng, tôi mắc nợ người đó, kiếp trước tôi làm việc này xấu, việc kia xấu, cho nên kiếp này tôi phải bị hậu quả như thế này. Đó là đổ lỗi và quy kết sai trách nhiệm. Phần lớn các nguyên nhân khổ đau theo Đức Phật là ở hiện tại này. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc là có thật, đối lập với khổ đau. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc theo Đức Phật là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một cảnh giới sau khi chết, không phải là một nơi chốn, mà Niết Bàn là trạng thái tâm, nơi đó toàn bộ khổ đau, và nguyên nhân của khổ đau không còn nữa. Niết bàn là hiện thực bây giờ và tại đây. Bước 4, giải quyết nỗi khổ niềm đau từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất bằng bát chánh đạo. Bát chánh đạo được chia làm 3 nhóm: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Về đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức. Về trí tuệ thì gồm có chánh kiến, tức là thế giới quan, nhân sinh quan theo công thức tương duyên. Và chánh tư duy đó là tư duy lạc quan, tư duy tích cực, tư duy giải pháp và tư duy thoát khỏi tham sân si. Về thiền định thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi. Và chánh định là thực tập các cấp độ thiền để đạt được trạng thái chân không, an lạc, thảnh thơi, buông bỏ hết tất cả mọi ý niệm khổ, vui, vân vân. Thì đó là con đường quan trọng nhất mà theo Đức Phật đó, các vấn nạn từ chính trị, tôn giáo, kinh tế, xã hội, giáo dục, từ phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay cá nhân đều có thể sử dụng tứ diệu đế để giải quyết được. Cho nên thông qua đoạn kinh này đó, các quý Phật tử cần phải áp dụng tứ diệu đế, tiếp cận các vấn đề, giải quyết các vấn đề và phát triển những giá trị cao quý. Thực tập theo tứ diệu đế, chúng ta sẽ không còn mê tín dị đoan, không còn sợ hãi, và do vậy có kết quả ngay khi chúng ta thực tập. Cho nên ai sống với tứ diệu đế sẽ không đi thầy bùa, thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bói toán, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng. Chúng ta không tin vào bất cứ những cái điềm hên xui may rủi. Chúng ta cũng không có cường điệu quá cái sự màu nhiệm hay cái tình trạng cầu gì được đó. Tất cả lối sống chúng ta là đặt trên nền tảng của nhân quả. Vì bước 1, bước 2 đó là nhân quả của khổ đau, bước 3, bước 4 là nhân quả của hạnh phúc. Toàn bộ dựa trên nhân quả hết. Giữa nhân và quả đó, Đức Phật cho chúng ta biết là nó có yếu tố duyên. Duyên tức là điều kiện, bao gồm môi trường, hoàn cảnh, rồi các tác động của con người theo chiều hướng hoặc thuận hoặc nghịch. Như vậy, muốn có một thành quả gì đó ngoài chánh nhân mà ta đã gieo, cần phải chăm sóc các duyên, bằng không á không thể có kết quả như ý được. Phần lớn người Phật tử tại gia bỏ đi các duyên rồi cứ ngồi cầu nguyện mong mỏi đó thành quả tốt đó đến với mình, thì việc đó không thể nào xảy ra được. Thì đó là triết lý quan trọng nhất mà Đức Phật muốn tất cả chúng ta thực tập. Điều 5, cảnh giới tái sinh. Đây là điều mà các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông cần lưu tâm. Đoạn kinh này rất sâu sắc và có ý nghĩa. Một hôm nọ, thầy Ananda hỏi Đức Phật là: con vừa biết tỳ kheo Sarada, tỳ kheo ni Nan Đà, cư sĩ cấp cô độc và nhiều cư sĩ khác vừa qua đời, xin Thế Tôn cho chúng con biết là cảnh giới tái sanh của những người này như thế nào, trạng thái sau khi chết của họ ra sao. Đức Phật trả lời: này các đệ tử, thầy tỳ kheo Sa Tha khi còn sống đã kết thúc được tất cả các phiền não, chứng được trí tuệ, an trú ở hiện tại, đạt được sự giải thoát của tâm và giải thoát bằng trí tuệ, cho nên cảnh giới tái sanh là lành. Đây là chúng ta nhớ đó, Đức Phật nói gì? Cảnh giới tái sanh lành, chứ Ngài không có nói rõ là Đông Phương, Tây Phương hay là Nam Phương hay là Bắc Phương, chỉ là một cảnh giới tái sanh lành thôi, theo nghiệp phải. Tương tự Đức Phật nói, tỳ kheo ni Đăng Đà đã chấm dứt được năm trói buộc tâm gồm tham ái, sân hận, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hối quá và hoài nghi, cho nên đã sanh về cảnh trời. Từ đó nó tu tập chứng đắc được Niết Bàn, không còn trở lại đời sống này nữa. Cư sĩ cấp cô độc đã kết thúc được ba trói buộc tham ái, sân hận và si mê, cho nên đã chứng quả được Dứt Lai, chỉ trở lại cuộc đời này một lần nữa là kết thúc các khổ đau. Và cứ như thế, trong bài kinh này Đức Phật liệt ra khoảng gần 20 cư sĩ mà Ngài phân tích là ngay kiếp sống hiện tại họ làm được các việc thiện, họ chuyển hóa được các nguyên nhân của khổ đau, cho nên có một cảnh giới tái sanh rất an lạc. Đức Phật kết luận lại như sau: này Ananda, thật không có gì là quan trọng khi phải đi tìm hiểu về cảnh giới tái sanh của một người sau khi chết. Chết là quy luật bình thường, do đó mỗi lần có ai chết thật là phí phạm thời gian đến hỏi Như Lai về cảnh giới tái sanh của người đó. Đừng làm phiền nhiễu Như Lai về các câu hỏi tái sanh của con người sau khi chết. Đây là đoạn dữ liệu rất quan trọng mà trong những tháng cuối cuộc đời Đức Phật đã dạy. Và điều này cho chúng ta một nhận thức như sau: đạo Phật chú trọng quá trình sống, và toàn bộ giáo pháp của Đức Phật là phục vụ cho người sống. Cho nên thay vì bận tâm đến cảnh giới tái sanh của người chết, thì hãy giúp cho người sống sống một đời sống đạo đức, có thiền định, có trí tuệ. Thì đó là chánh nhân. Sau khi chết, nghiệp sẽ dẫn chúng ta đi tái sanh phù hợp với những gì mà chúng ta đã sống. Cái đó là cái quan trọng hơn. Đang khi đó Tịnh Độ Tông của Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng theo đó, thì lại không dạy cái phần quan trọng lúc sống như thế nào, mà chỉ dạy hộ niệm sau khi chết, từ tiếng này đến tiếng khác, ngày này đến ngày kia, rồi dựa vào các cái phổi tướng về màu sắc, rồi về hơi ấm, sau đó xác định là cái cảnh giới tái sanh người đó là về Tây Phương Cực Lạc. Dựa vào bài kinh này, đó là hoàn toàn mê tín. Thông thường đó, sau khi chết, các phản ứng thần kinh và tế bào đã kết thúc, tim ngừng đập, các giác quan đã chết tẵn, cho nên chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ là cơ thể bị cứng ngắc liệt. Trung bình 8 tiếng cho đến 12 tiếng tùy theo người, tùy theo mùa nóng hay mùa lạnh. Tiến trình rã đông của cơ thể diễn ra, lúc đó cơ thể bắt đầu nó mềm từ từ do tác động của oxy hóa. Và nếu để 15 tiếng trở đi thì cơ thể bắt đầu mềm nhũn nữa và bắt đầu bị chuông sình tùy theo chứng bệnh. Những người theo Tịnh Độ Tông làm công tác hộ niệm không hiểu được cái tính cách quy luật này, cho nên thường cường điệu là do niệm tụng 8 tiếng không được một cơ thể, mà cơ thể có những cái thoại tướng và điềm lầm, và từ đó mới cường điệu rằng người đó đã được giảng sinh. Đó là hoàn toàn không có trong bất kỳ một lời dạy nào của Đức Phật. Những sự phê đặt đó là của hoàn toàn Trung Quốc. Và niềm tin này đó đã làm cho rất nhiều gia đình rơi vào nỗi thất vọng và buồn chán khi đó người thân của mình suốt một kiếp người làm việc lành, giúp đỡ người, tạo biết bao nhiêu công đức và phước báo, nhưng khi chết đó, cái hơi ấm nó tụ lại ở vùng bao tử thì lại cho rằng nó tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, tụ lại ở cái vùng chân thì cho rằng tái sanh làm cảnh giới động vật. Do đó là phi khoa học, phi Phật học, trái với lời Phật 100%. Rồi dựa vào cái mùi của cơ thể tỏ ra, người ta nói tái sanh cảnh giới này cảnh giới nọ hoàn toàn là sai. Cơ thể con người đó cũng có rất nhiều lỗ chân lông, mỗi lỗ chân lông đó, nó tỏ ra cái mùi hơi lúc mà còn sống, rồi lúc chúng ta không để ý. Khi chết đó, cơ thể nằm một chỗ, mùi nó tỏ ra nhiều hơn. Bình thường người nào có mùi từ lỗ chân lông là thơm á, thì khi chết cái mùi nó tỏ ra nhiều hơn. và cho người ta có cảm giác là nhờ tụng niệm mà nó được cái mùi này. Còn có những người bị bệnh hôi nách, hay là những người có những cái chứng bệnh mà cái mùi nó hơi khó chịu, nhất là bệnh đa bao tử hay là bệnh sơ gan cổ trướng, thì không thể nào có cái mùi như ý được. Thì lúc đó đó, kẻ mê tín theo truyền thống Trung Quốc sẽ cho rằng cảnh giới tái sanh của người này là xấu, hoàn toàn phi hiện thực, không có sự thật. Cho nên các quý Phật tử đừng bận tâm về cảnh giới tái sanh, mà bận tâm đến đời sống đạo đức mình sống khi còn sống là cái gì. Bởi vì tương lai là kết quả của hiện tại. Thay vì mong mỏi có một tương lai vãng sanh như thế này như thế nọ, tốt nhất ta hãy làm những việc cần làm. Sau khi chết, theo Đức Phật á, trung bình là vài phút, nhiều nhất là vài ngày, tất cả mọi người phải tái sinh. Có mặt ở trong bào thai của người mẹ hay một giống cái, tùy theo phước hay là tội nặng. Nhiều nhất là 49 ngày thôi. Do đó không có âm phủ dưới lòng đất, không có tình trạng ma quỷ đi theo đeo bám những người phụ nữ, hay là ma quỷ vô quậy phá ám chướng trong một gia đình như dân học ma, phim ma, chuyện ma đã đồn thổi vốn không có sự thật. Trong tiến trình tái sinh đó, không có ai có thể trì hoãn được, cũng không có ai có thể hối lộ được, lũng đoạn được, làm ngưng lại cái tiến trình đó. Nó là một tiến trình rất tự nhiên mà tất cả chúng ta đều phải trải qua thôi, không có trường hợp ngoại lệ. Đó là Đức Phật khẳng định trong bản kinh này. Chúng ta cần phải tin để không phải rơi vào mê tín dị đoan, rồi sợ năm tháng ngày giờ tốt xấu, kiên cử đủ kiểu hết, chỉ cần làm cho chúng ta thêm sợ hãi và sống trong nỗi sợ hãi thôi. Người tu học Phật không quan trọng vào các cái khóa hộ niệm, mà quan trọng là hướng dẫn người đó khi còn sống sống đúng theo lời Phật dạy để có đầy đủ các phước báo. Khi chết cảnh giới tái sanh là an lành, đừng bận tâm là giảng sanh Tây Phương. Kinh A Di Đà mô tả rất rõ, để giảng sanh Tây Phương đó thì đương sự, tạm gọi là ứng cử viên, phải hội đủ 5 điều kiện. Thứ nhất, căn lành lớn, tức hết tham ái sân hận si mê chấp thủ. Thứ hai, công đức lớn, tức làm tất cả các việc thiện, việc làm, việc công đức, việc từ thiện. Thứ ba, nhân duyên tốt lớn, tức là mở đạo tràng, tạo điều kiện, hướng dẫn con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ, giúp mọi người cùng tu, cùng được an lạc. Thứ tư, gió thoảng, thông reo, suối chảy, mây bay, đều xem là tứ diệu đế, bát chánh đạo, tức theo nghĩa bóng là sử dụng dữ liệu của ta bà để xây dựng tịnh độ. Thứ năm, nhất tâm bất loạn, như là kết quả tu tập khi chúng ta đạt được 4 điều vừa nêu. Ai không hội đủ được 5 điều kiện được nêu ra trong kinh A Di Đà thì dầu cho có 1 triệu tu sĩ tụng niệm, trì chú, niệm Phật, hộ niệm cho chúng ta, trong vòng 1 tỷ năm chúng ta cũng không sanh được Tây Phương. Tại vì điều kiện nhân quả chưa hội đủ. Để có được hộ chiếu và visa, chúng ta có thể mua. Ngay cả Hoa Kỳ là nước luật pháp mạnh như thế mà còn có bán visa được, thì đừng nói những nước khác. Nhưng lên Tây Phương là không có mua hộ chiếu giả được, và cũng không thể mua visa giả được. Ai hội đủ 5 điều kiện đó thì sanh Tây Phương, còn bằng không bị rớt xuống hết. Điều 6, soi gương chánh pháp. Trong kinh Đức Phật khuyên á, người đệ tử tại gia cần phải xây dựng niềm tin trên 3 nội dung sau đây. Và ai có được niềm tin đó được xem là hàng ngày biết soi gương chánh pháp. Và niềm tin này khác hoàn toàn với niềm tin ở trong Tịnh Độ Tông của Trung Quốc, do Trung Quốc tự đặt ra chứ không phải do Phật dạy. Thứ nhất, chánh tín với Đức Phật. Ngài dạy như sau: Phật quá khứ, Phật hiện tại hay Phật vị lai đều có đầy đủ 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thi Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Mỗi một đức hiệu là một đức tính cao quý mà con người cần nỗ lực phấn đấu để đạt được nhân cách đó. Đó là nhân cách Phật. Ví dụ như đức hiệu Minh Hạnh Túc có nghĩa đen là người đầy đủ phước báo và trí tuệ. Như vậy khi chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật, chúng ta liên tưởng là tôi phải cam kết nỗ lực có phương pháp để đạt được phước báo và đạt được trí tuệ. Muốn đạt được phước báo thì phải làm việc phước, muốn đạt được trí tuệ thì phải đọc kinh, rồi tu tập, rồi chuyển hóa khổ đau, chứ không thể bỗng nhiên cầu nguyện mà có, trì chú mà có, niệm Phật mà có. Phải làm hết. Do đó, bằng việc niệm 10 đức hiệu đó, chúng ta dần dà đạt được 5%, 10%, 50%, 70% nhân cách Phật trong con người của mình. Và cách niệm Phật này đó là niệm Phật với danh từ chung. Nó khác với cái phong cách của Trung Quốc đặt ra là niệm Phật danh từ riêng, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cường điệu rằng là Đức Phật đó là Phật tha lực, có thể ban chúng ta tất cả mọi nguyện ước, chỉ cần niệm danh hiệu Ngài 10 lần là có thể giảng sanh Tây Phương. Chuyện đó có mơ cũng không được. Vì như thế thì Đức Phật quá quan liêu. Ai niệm mình á thì biết nghĩ mình, biết định hót mình mới cho về Tây Phương. Còn ai không niệm mình, không biết quan tâm đến mình, không biết tôn trọng mình, cho ra rìa thì còn đâu là đại từ bi đó. Đó chỉ là một trong những lời phát nguyện của thầy Pháp Tạng, không phải của Phật A Di Đà. Phát nguyện là dựa trên lòng từ bi, tức là mình hướng về người khác. Ai cũng có thể phát nguyện được, nhưng mà làm được hay không là chuyện khác à. Đừng có nghĩ đơn giản là thể phát nguyện là làm được, chưa chắc. Do đó 48 lời nguyện không phải của Phật A Di Đà mà của thầy Pháp Tạng. Thầy Pháp Tạng lúc đó còn là người phàm. Người phàm á, thì sống ở trên mơ tưởng nhiều, nguyện ước nhiều. Còn các đức Phật trong kinh này nói không có đức Phật nào độ sanh ngoài tứ diệu đế, và không có cái gì có thể đạt được ngoài nhân quả. Do đó chúng ta không nên ngộ nhận 48 lời nguyện của một phàm tăng là Pháp Tạng với Đức Phật A Di Đà. Hai cái này khác nhau rất xa. Để chúng ta không có sống ở trên cái chủ nghĩa mơ ước, vì Đức Phật đã khẳng định rồi, mơ ước không thành tựu là nỗi khổ niềm đau về tâm lý, phải tránh xa nó. Gương chánh pháp thứ hai đó là tinh Phật pháp, gồm có 6 đặc điểm như sau. Chánh pháp của Phật giảng dạy đó có giá trị thiết thực hiện tại, có nghĩa là có thực tập là có kết quả liền. Chúng ta có thể lấy cái thước đo sau đây: ai sau khi thực tập Phật pháp mà gương mặt rạng rỡ, vui vẻ, mọi người quý mến, đi tới đâu là thành công tới đó, làm việc gì thế là có kết quả tới đó, mọi cái điều là tốt đẹp cả, hạnh phúc tràn đầy, thì biết là tu đúng. Còn tu xong thời gian mặt mình á là bí xị, căng thẳng, khó chịu, chấp trước, gây sự, biết là chúng ta tu sai, vì nó không có kết quả hiện tại. Nếu như uống thuốc á, trúng là nó hết bệnh, mà không trúng là uống hoài cũng vậy thôi à, thậm chí nó còn tăng thêm. Thứ hai đó là siêu việt thời gian, nghĩa là giá trị của chánh pháp không phải kết thúc ở lúc mà chúng ta thực tập, nó còn có tác dụng cho tương lai nữa. Có những thứ nó chỉ có lợi ích trước mắt thôi, nhưng mà về lâu về dài nó phản tác dụng, còn chánh pháp thì không thế. Thứ ba đó, đến để mà thấy, tức là Đức Phật mời gọi chúng ta dùng trí tuệ để đánh giá lời Phật dạy, chứ không dùng niềm tin. Đang khi tín đồ các tôn giáo khác thì được khích lệ bằng niềm tin, tin một cách mù quáng, không được đặt vấn đề, không được thách đố quyền chân lý với Thượng Đế, vì như thế là trịch thượng, phạm thượng. Gọi đó và khuyên là phải dùng lý trí để sống. Thứ tư, được người trí tin và chấp nhận. Các tôn giáo khác được người mê tín chấp nhận, nhưng đạo Phật được người trí. Được người trí chấp nhận rất khó, vì người trí ta có trình độ, ta có kiến thức khoa học, cho nên để chấp nhận cái gì đó, đó nó phải có giá trị thật, chứ không phải là giá trị quảng cáo. Thứ năm, có khả năng giải quyết nỗi khổ và niềm đau. Nó đã dẫn đến một cái kết quả nhất định. Bây giờ mình nói là giáo pháp hay mà không có giải quyết được các vấn nạn của kiếp người thì hay đó phục vụ cho ai? Thì đó là năm đặc điểm mà người tin Phật cần phải nhớ để chúng ta mới giữ vững lý tưởng Phật pháp, dù cho bị cám dỗ theo đạo có gà mò ăn các tôn giáo khác và khích lệ đủ thứ, ta mời gọi, ta dụ dỗ đủ thứ đó, chúng ta vẫn giữ niềm tin với chánh pháp thôi. Dù có nghịch cảnh cỡ nào đi nữa, bị áp lực cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng không thể phản bội được với chánh pháp, vì chúng ta biết rất rõ nhờ chánh pháp mà cuộc sống của mình, gia đình mình ngày càng hạnh phúc và bình an hơn. Thứ ba, đó là tin chư tăng, là một tập thể các bậc tu hành có lý tưởng, sống một đời sống chân chính, có trí tuệ, có sự thanh tịnh, đáng được nghinh đón, là phước điền của người tại gia. Đó là những người đầy đủ các giới hạnh, được các bậc thánh mến chuộng, sống đời sống thanh cao, không có tì vết và không ô nhiễm. Họ đã hy sinh cuộc đời của mình để phụng sự cho nhân sinh, hướng dẫn cho mọi người hiểu được Phật pháp bằng tinh thần vô ngã, lòng vị tha, không có vụ lệ, không hưởng thụ. Do đó đã giúp cho nhiều người có được con đường sống Phật pháp để được an vui. Và bằng niềm tin này đó, chúng ta sẽ giữ vững với đạo Phật. Tuy nhiên là người Phật tử, chúng ta cũng không thần tượng quá tu sĩ, bởi vì khi đổ thần tượng đó, chúng ta sẽ bỏ Phật, bỏ chánh pháp. Còn tăng sĩ đó chỉ là người dẫn đường soi lối cho chúng ta đi thôi. Không có tu sĩ A, chúng ta có tu sĩ B. Không có thầy A, chúng ta có thầy B. Không có sư cô A, chúng ta có sư cô B. Cá nhân của từng thầy A, sư cô B có thể bị sai do chưa làm đúng lời Phật dạy, nhưng tập thể của tăng đoàn còn lại là đúng. Và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta loại trừ được cái thái độ cực đoan, quơ được cái nắm. Mình bị thành kiến với một người nào đó rồi mình cho tất cả tập thể đó đều giống nhau hết là không đúng. Thì bằng nhận thức này đó, chúng ta giữ vững niềm tin với Phật pháp, dầu có biết bao nhiêu là cái thăng trầm đi ngang qua cuộc đời của chúng ta, niềm tin đối với Phật, đối với chánh pháp, đối với các bậc xuất gia chân chính có lý tưởng đó không thể thay đổi và lay động được. Đức Phật nói, ai thiết lập niềm tin trên ba đối tượng vừa nêu là đang biết sơ gương chánh pháp. Cho nên người đó sẽ có một đời sống vững chãi, có một điểm tựa tinh thần và tâm linh rất mạnh. Nói cách khác là Phật tử thì phải thông qua một lễ quy y. Không thể nói là tôi Phật tử vô danh, tôi không cần phải làm một cái lễ gì hết, tôi vẫn là Phật tử. Ở đây Đức Phật nói là phải có tin Phật, tin pháp, tin tăng thì mới là Phật tử được, để hưởng các cái quyền lệ chân chính về việc thực hành Phật pháp được. Do đó về phương diện này, các Phật tử tại gia cần thể hiện cam kết hướng dẫn con cháu mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Ở Bắc Trung Bộ và miền Bắc vẫn còn thói quen tốt bán khoán con cho chùa khi con vừa mới được sinh ra, rồi 3-4 tuổi cho con quy y Tam Bảo. Trẻ thơ ngày nay thông minh hơn chúng ta thời xưa rất nhiều lần do phát triển công nghệ hiện đại. Đến 13-14 tuổi nếu các cháu chưa thấm Phật pháp, tiếp tục cho quy thêm lần nữa chẳng sao, như một sự ham nóng, ta có thể đến cùng một ngôi chùa để cho quy lại. Hoặc nếu mà mình về địa chỉ, có thể quy ở một ngôi chùa khác cũng không sao. Mục đích đó là giúp cho con em chúng ta đó từ nhỏ biết học Phật pháp, hiếu kính với cha mẹ, có được đạo đức, không dựa dẫm, rồi biết dấn thân, biết lo cho tương lai, biết làm cho cuộc đời mình trở nên có giá trị. Cho nên các Phật tử cần phải thể hiện cam kết này, dẫn con đi chùa tối thiểu ít nhất một lần trong một tuần. Đừng sợ con em mất thời giờ để con em chơi game điện tử, đi chơi với bạn bè xấu, đi vào những nơi hưởng thụ, chúng ta mất tương lai của con em. Và cái đó nó mất nhiều thời giờ hơn là đi chùa. Điều 7, thực tập chánh niệm và phát tâm cúng dường. Đức Phật dạy để có được một đời sống an lạc, vững chãi và điềm tĩnh, mỗi người cần phải thực tập tỉnh giác trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, co tay, duỗi chân, mặc áo, ăn uống, đi vào nhà vệ sinh, đại tiện tiểu tiện, nói năng và im lặng, đang lúc thức cũng như đang khi ngủ. Ai làm chủ được như thế đó thì sống một cuộc sống rất có chiều sâu, phát minh, sáng kiến, sáng tạo đó ngày càng được tăng trưởng. Phần lớn là chúng ta đánh mất chính mình trong các cuộc vui, trong những nỗi buồn. Chúng ta đó là buông lỏng chính mình. Khi chúng ta bị trầm cảm, chúng ta biến mình trở thành lục bình trôi theo con nước với thủy triều lên và xuống. Chúng ta đã bị cuốn theo chiều gió và đánh mất lập trường, quan điểm, lối sống có giá trị. Ở đây Đức Phật dạy là phải tỉnh thức để làm chủ bản thân mình trong mọi tình huống. Sự làm chủ đó, đó nó giúp cho chúng ta trở thành một con người rất hữu dụng. Ngân quỹ của một kiếp người về thời gian đó là có giới hạn, tính trung bình đó là 70 năm. Chúng ta có 1/3 thời gian dành cho ngủ, 1/3 thời gian đó dành cho làm việc, 1/3 thời gian còn lại dành cho sinh hoạt cá nhân và gia đình. Có nhiều người ngủ hơn 1/3. 70 năm của một kiếp người, chúng ta đã có trung bình là 24 năm dành cho ngủ rồi. Thời gian còn lại đâu có nhiều. Do đó phải biết phân chia thời gian, cũng với cái nguồn quỹ thời gian đó rất hạn hẹp. Người biết làm chủ chính mình đó sẽ làm cho cuộc đời mình có rất nhiều các giá trị và cuộc sống mình tăng cao chất lượng. Làm chủ bản thân mình đang lúc thức thì dễ, làm chủ bản thân đang khi ngủ mới khó. Muốn như thế đó thì phải buông bỏ mọi cảm xúc khổ đau. Việc đã qua rồi không nhắc lại, không cường điệu quá, không quan trọng quá, không có thần tượng quá. Do đó đó, chúng ta đánh giá mọi vấn đề nó trở nên rất là nhẹ nhàng, thư thái đó, không có gì phải căng thẳng. Chuyện lớn long trời lở đất chúng ta vẫn xem nó bình thường thôi. Chuyện nhỏ chúng ta không cường điệu nó lên. Do vậy người ấy có sức chịu đựng vững. Cũng cùng một cái hoàn cảnh, có nhiều người bỏ cuộc, có người đó điên loạn, có người mượn rượu giải sầu, có người tự tử chết. Người điềm tĩnh, tỉnh thức làm chủ được bản thân đó không bao giờ rơi vào cái trạng thái đó. Nhờ đó mới đủ sáng suốt tìm ra giải pháp để giải quyết phấn nạn của bản thân mình và những người thân. Trong đoạn kinh này Đức Phật cũng còn khuyên người tại gia nên biết mở lòng từ bi, chia sẻ các sở hữu hợp pháp của mình cho những người đang bị thiếu thốn và bất hạnh hơn. Bản kinh nêu ra kỹ nữ Ambapali là một gái lầu xanh hạng sang của vua chúa. Khi giác ngộ được chân lý của Đức Phật đó, thì bà đã phát tâm cúng dường Đức Phật, tỉnh mời ngài và các vị tăng đó về nhà bà để làm lễ cúng dường. Lúc đó, đó thì các hoàng tử công tử Lichavi biết được sự kiện đó mới chặn đường bà và mua chuộc bà đó, là nếu bà đồng ý nhường cơ hội ngày mai cho họ đó, thì họ sẽ trả cho bà 100.000 vàng chỉ để có được cái cơ hội cúng dường Đức Phật thôi. Bà đã không màng đến tiền, bà nói rằng là tôi bỏ tiền ra để làm phước, không có lý do gì tôi đi nhận tiền để tôi mắc phước, và điều gì tôi đã phát tâm rồi, tôi không thay đổi chí nguyện, hãy để cho tôi làm được việc này. Sau đó các hoàng tử Lích Cha Ví đến Đức Phật, thỉnh Đức Phật và nhiều tăng đoàn hơn đến hoàng gia để nhận lễ cúng dường trai tăng. Đức Phật nói ngài đã hứa nhận lời với kỹ nữ Ambapali rồi, cho nên không thể vào ngày mai được. Tức là không phải vì vì trăng mà quên đèn, vì đèn mà quên đốm đốm. Cái lối sống tình người đó là được Đức Phật xác định rất rõ. Đức Phật muốn tạo điều kiện cho mọi thành phần có được cơ hội làm việc tốt. Kỹ nữ Ambapali đó là những người đã làm cho vua chúa phải điêu đứng vì cái ngoại hình sắc rất hương trời của bà. Nay bà giác ngộ được đó, thì biết bao nhiêu gia đình không phải bị khổ đau bởi những người chồng thích ăn chơi hưởng thụ. Cho nên Đức Phật đã lấy đó làm cơ hội giúp cho bà này đã thay đổi được cái biệt nghiệp xấu của mình, và sau đó bà đã trở thành một tỳ kheo ni và trở thành là thánh ni. Đó là một hiện tượng rất đặc biệt ở trong lịch sử thời Đức Phật. Do đó là người Phật tử chúng ta nên biết chia sẻ. Lá lành nhiều đùm cho lá lành ít, lá rách ít đùm cho lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm cho lá rách rớt mồng tơi. Cứ như thế chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Muốn làm việc này đó thì mình chỉ cần so sánh tích cực thôi. Nhìn lên trên đó, thì mình thấy đó, mình không bằng ai đó. Nhưng mà nhìn xuống bên dưới đó, lúc đó có rất nhiều người không bằng mình. Cho nên chúng tôi thường khích lệ các Phật tử đi hành hương Phật tích ở Ấn Độ và Nepal. Thì thấy rất rõ đó, mình có phước báo hơn ít nhất là 600 triệu người nghèo màn trời chiếu đất, nghèo rất mồng tơi, nghèo mà không ai quan tâm giúp đỡ. Cái thân phận của họ đó nó bị rẻ múng, nỗi khổ và bất hạnh đè lên cuộc đời của họ từ kiếp này sang thế hệ khác. Do đó mình so sánh như thế để chúng ta bước bớt đi cái thói quen cường điệu nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp. Thực ra đôi lúc có khổ một chút xíu bằng hạt cát, mình cường điệu lên bằng một tảng đá. Khổ bằng một tảng đá, mình cường điệu lên thành một quả núi. Khổ bằng một quả núi, mình liên tưởng như dãy Trường Sơn. Đôi lúc không có khổ gì cũng quan tưởng rằng mình đang bị khổ. Nhất là chị em phụ nữ sống với cảm xúc đó. Người ta nói bóng nói gió cái nghĩ là đang nói xấu mình. Có một mục hai mục ruồi, có vài ba cái mục bụng nói trời tôi xấu quá. Tức là cái tính cường điệu về cảm xúc đó, làm cho chúng ta khổ hơn bình thường. Bây giờ kết thúc cái sự cường điệu đó, thực tập chánh niệm để chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau, sống tự tin. Vì giá trị con người không phải là ngoại hình mà là nhân cách và những gì mà người đó đã làm lợi ích cho mình và cho tha nhân. Phát triển các cái mặt mạnh này, giá trị chúng ta sẽ được tăng trưởng thêm. Còn ai có phước báo về ngoại hình giàu sang phú quý mà có thêm nhân cách đạo đức đó nữa thì giá trị tăng gấp bội. Điều 8, không có mặt pháp. Đây là đoạn kinh mà các Phật tử tại gia không nên quên. Lần nọ Đức Phật đang ở tại làng Ba Luva, còn các đệ tử của Đức Phật á, thì đang an cư tại thành Tỳ Xá Ly. Lúc đó thì Đức Phật bị rơi vào một chứng bệnh rất trầm trọng, toàn thân của ngài bị đau đớn, mà cái đau đớn đó mô tả là muốn chết đi được. Đức Phật đã vượt qua cái đau đớn này bằng cách là thực tập chánh niệm, giữ tỉnh giác, chịu đựng cơn đau, không một lời tha oán than trách. Đức Phật đã tinh tấn diệt phục được cơn bệnh để tiếp tục sống. Sau đó đó, Đức Phật khỏe lại, ngài Ananda rất là mừng và nói với Đức Phật rằng là chúng con rất là la, giá mà Đức Phật qua đời đó thì chúng con sẽ không biết nương tựa vào đâu, nương tựa vào ai để tiếp tục tu hành và làm Phật sự. Nhân đó Đức Phật mới dạy như thế này: này các đệ tử, các con còn mong gì ở ta? Ta đã giảng dạy chánh pháp, không có phân biệt và giấu giếm bất cứ một cái gì. Không còn một giá trị chân lý nào được giấu ở trong bàn tay của đạo sư. Đó là đoạn kinh rất có ý nghĩa về phương diện lịch sử. Phần lớn khi mà các đứa con có thói quen dựa dẫm đó, thì về tính cách đó, chúng trở thành là công tử bò, công nương bò. Cho nên đó, chúng lệ thuộc vào cha mẹ và mong đó, cha mẹ làm tất tần tật mọi thứ cho chúng thôi. Buông ra đó, thiếu cha mẹ, chúng sẽ không phải biết bắt đầu công việc như thế nào, giải quyết các vấn đề ra sao. Mặc dù nó rất là đơn giản nhưng mà trở nên là bí lù, vô lối vì thiếu cái kinh nghiệm thực tiễn cho các vấn đề đó. Cho nên đó, con cái vừa dẫm mới mong vào cha mẹ. Ở đây Đức Phật cũng thế. Đức Phật nói là toàn bộ giáo pháp có khả năng chịu quá khổ đau đó, Đức Phật đã công bố hết rồi. Các con còn mong đợi gì ở ta? Phải biết tự nương tựa vào mình để trở thành một người tự đứng vững. Và Đức Phật đã khẳng định là không có một mật pháp nào đang được giấu giếm trong tầm tay của Như Lai. Bởi vì Đức Phật truyền bá chân lý, mà chân lý đó nó phải được đặt trên nền tảng là không bỏ sẻn tri thức. Người nào bỏ sẻn tri thức theo công thức gia truyền, bí truyền là đang còn muốn giấu cái gì đó và chỉ truyền lại cho những người mà mình tâm đắc nhất thôi, hoặc là biết nịnh hót mình, biết làm hài lòng mình thôi. Đây là nền văn hóa Trung Quốc rất ích kỷ. Cho nên Trung Quốc mới đặt ra mật tông, và trong mật tông đó thì họ mới chủ trương là bí truyền. Và thiền tông của Trung Quốc đó, cũng đặt trên nền tảng là tâm ấn tâm. Thiền sư chỉ truyền riêng cho một thiền sinh ra qua một bài kệ tâm ấn, hoặc là để truyền đắc. Đây là những văn hóa hoàn toàn xa lạ với Đức Phật gốc. Cho nên đó, chúng ta nên lấy cái đoạn kinh này làm nền tảng, đi tới đâu mà ai đó kêu rằng là làm đệ tử sẽ được bí truyền, sẽ được truyền tâm ấn, sẽ được truyền cái này truyền cái nọ, chúng ta biết đó, là điều không đúng với lời Phật dạy, để không mê tín, không cuồng tín và không trở thành nạn nhân. Trong một đoạn kinh khác đó, Đức Phật nói rằng là kiến thức và trí tuệ người ngài đạt được đó là như các lá cây ở trong rừng, rất là nhiều vô số. Còn những nội dung mà ngài truyền bá trong 45 năm với số lượng 30.000 bài kinh đó, tức là lá trên tay, tức có chọn lọc. Ngài chọn những cái giá trị thiết thực để giải quyết các vấn đề khổ đau cho chúng ta, chứ không có nói những cái chuyện trên trời dưới đất. Ngài không nói những cái chuyện mầu nhiệm, mà ngài nói những cái chuyện thuộc về nhân quả, ai có làm theo đều có kết quả giống như nhau. Nhưng mà sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm đó, truyền thống mật tông và tịnh độ tông cứ đề cao cái mầu nhiệm, cầu cái gì được cái đó, rồi đề cao thần chú đó là linh thiêng, có thể gia hộ cho chúng ta về mọi phía, mọi thứ. Đức Phật tiếp tục dạy: này các đệ tử, ta chưa bao giờ tự cho mình là người lãnh đạo tăng đoàn. Ta cũng chưa từng cho tăng đoàn sống và làm đạo dưới sự lãnh đạo của ta. Nay ta đã già 80 tuổi rồi, như một chiếc xe đã cũ kỹ, sở dĩ còn chạy được là nhờ vào cái sự kết cấu của xe một cách vững chãi. Cũng vậy, ta duy trì được sự sống cho đến tuổi này đó là chính nhờ sự chống đỡ của thân thể. Ta đã không quan trọng quá về thân thể, cho nên ta đã trừ diệt được các cảm thọ cũ, an trú ở trong tâm thiền định. Do vậy, trong nỗi đau của thân bệnh, tâm ta không hề có một chút khổ đau nào. Đó là kinh nghiệm mà Đức Phật dạy về nghệ thuật vượt qua cái cơn đau bệnh. Dữ liệu lịch sử quan trọng này đó, các Phật tử phải nhớ, để chúng ta không ỷ lại vào Đức Phật. Nhiều người đó đi đến chùa, nhất là dân miền Bắc, tay chỉnh vào thân Phật, là chỉnh vào đầu mình, để mong đó, Đức Phật gia hộ cho sức khỏe và tuổi thọ. Đức Phật vẫn bị bệnh như chúng ta, vì sanh già bệnh chết là quy luật không ai tránh khỏi. Đức Phật có bác sĩ riêng, và mỗi khi trở trời đổi gió, bác sĩ Jivaka là người đã hỗ trợ sức khỏe cho Ngài. Đó là một hiện tượng rất bình thường thôi. Chúng ta đừng thành thánh hóa Đức Phật là không có bị bệnh. Cái khác nhau giữa chúng ta và Đức Phật đó là khi chúng ta bị bệnh, chúng ta than khổ, và do than khổ chúng ta lại tiếp tục tăng trưởng bệnh. Còn Đức Phật đó, trong cái đau của thân, Ngài hoàn toàn không có cái khổ của tâm. Người tu học Phật phấn đấu làm sao đạt được như Đức Phật. Cái công thức để vượt qua khổ đó là quán vô ngã. Đức Phật dạy giáo lý như sau: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên những nỗi đau đang đè nặng trên thân thể không làm cho tôi bị khổ đau theo. Mặc dù thân này là của mình ấy, nhưng mà mình phải quán vô ngã để ly tâm quá nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân. Đó là cái cách sử dụng phương pháp quán để làm tê liệt hoàn toàn cái thần kinh khổ đau liên hệ đến các bệnh của thân. Nó giống như là các cái thuốc gây mê và thuốc tê vậy, dùng nhận thức để tạo ra cái gây mê và thuốc tê trên các phản ứng đau của cơ thể, để làm cho thần kinh trung ương không tiếp nhận các cái phản ứng sinh học đau của cơ thể. Đó là một sự quán chiếu rất đơn giản mà có hiệu quả tốt. Ở đây Đức Phật nói rằng là Ngài không phải là người lãnh đạo tăng đoàn, mà Ngài để cho chân lý và đạo đức lãnh đạo tăng đoàn. Điều này rất là sâu sắc. Nếu Đức Phật là người lãnh đạo tăng đoàn thì sau khi Đức Phật mất đó, giống như rắn mất đầu, xe lửa không có to đầu tiên, thì giáo hội sẽ bị rối loạn. Còn Ngài cho rằng đó, chính Ngài cũng sống theo chánh pháp và đạo đức. Do đó các đệ tử của Ngài phải có trách nhiệm sống tuân thủ theo chánh pháp và đức. Có Ngài hay không có Ngài, Ngài còn sống hay Ngài đã chết, thì cái con đường thực tập và truyền bá chánh pháp đó vẫn diễn ra một cách bình thường và có hiệu quả như nhau. Chúa Giêsu Kitô ở trong Kinh Thánh Tân Ước đó, khẳng định với các đồ đệ của ông đó, ta là ánh sáng, ta là con đường, ta là thiên quốc, ta là hạnh phúc, ta cứu rỗi, tất cả đều là ta hết. Cho nên khi ông mất đó, thì toàn bộ đệ tử của ông gọi là lúng túng, sợ hãi, hoang mang, mất phương hướng. Và khi mà ông bị chết trên cây thập ác đó, do phạm luật của Do Thái, thì Chúa Giêsu Kitô đã than vãn một câu như sau: lại đấng Chúa Cha trên trời, sao Cha lại bỏ con? Đoạn này đó được ghi lại 3 lần ở trong Kinh Thánh của Công giáo và Tin Lành. Thì đó cho thấy là Chúa Giêsu chưa từng sẵn lòng chết cho chính mình, nhưng mà sau đó đó được cường điệu hóa là cái chết đó để cứu chuộc tội lỗi, tội tổ tông của Adam và Eva, để thông qua đó kêu gọi người ta tin vào thuyết cứu chuộc tội lỗi của Chúa. Chúa chết một cách oan ức, chết một cách tức tưởi, và chết trong một trạng thái hờn mát. Chúa Cha trên trời hứa bảo kê cho mình ở dưới dương gian, nhưng mà khi mà mình bị tuyên án tử hình thì chẳng có Chúa Cha nào xuất hiện để giúp đỡ hết. Sao Cha lại bỏ con? Đó là một trạng thái buồn chán. Đức Phật thì khác, không muốn các đệ tử của Ngài bị lệ thuộc vào Ngài. Cái công việc của Ngài là gì? Chỉ ra con đường chân lý, chỉ ra một cái hệ thống phương pháp, ai có đi là có kết quả thôi. Giống như bác sĩ giỏi vậy đó. Bác sĩ giỏi không thể tặng sức khỏe cho người, không thể tặng sự sống cho người, mà bệnh nhân nương theo sự hướng dẫn của bác sĩ, tập luyện, ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc thích hợp và phải chơi thể thao điều để có được sức khỏe vậy thôi. Cho nên sau này đó, bác sĩ trị bệnh mình có qua đây đi nữa thì bệnh nhân đó vẫn sống tốt thôi. Đó là cách mà Đức Phật đã huấn luyện các đệ tử của Ngài, và Ngài cho rằng đó là cái công việc rất minh bạch, không giấu giếm, không có bí truyền gì hết á. Thì đó là một vài lời dạy rất quan trọng trước những cái giờ khắc mà Đức Phật qua đời, có một ý nghĩa tham khảo rất lớn, vì lời di chúc bao giờ cũng là lời tâm huyết hết á. Nó khác với những cái lời mà chúng ta nói hàng ngày. Hàng ngày chúng ta có thể có nhiều nội dung, nhiều quan tâm, chúng ta chia sẻ, thảo luận nhiều vấn đề khác nhau, nhưng đứng trước cái chết á, Đức Phật chỉ nói những điều cốt lõi thôi. Và dựa vào những lời cốt lõi này đó, thực tập hành trì chúng ta sẽ loại trừ được rất nhiều điều mê tín dị đoan vốn ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc mà Việt Nam đó đã vay mượn và bắt chước theo thôi. Nói tóm lại, các quý Phật tử nên mở rộng cơ hội đọc kinh, càng nhiều càng tốt. Gần đây thì có một vị hòa thượng Đài Loan đó, thì chủ trương người tu theo Tịnh độ chỉ đọc một bài kinh thôi, hoặc nhiều nhất ba bài kinh Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ. Đọc nhiều kinh hơn là tạp tụng. Chỉ niệm một danh hiệu Đức Phật A Di Đà, niệm nhiều hơn là tạp niệm. Chỉ tu pháp môn Tịnh độ, tu nhiều hơn là tạp tu. Đó là lời tuyên bố rất nguy hiểm cho đạo Phật. Cuối mỗi thời kinh, các Phật tử chúng ta được hướng dẫn phát nguyện: con quy y chánh pháp, con cầu nguyện chúng sinh được trí tuệ như biển, thâm nhập vào kho kinh, thâm nhập kinh tạng này. Kinh tạng là một cái khái niệm chỉ cho tất cả các bài kinh được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm sau khi giác ngộ. Số lượng đó khoảng 30.000 bài kinh dài vừa và ngắn. Bây giờ mình chỉ đọc một bài kinh làm sao thấm béo vào đâu? Đọc một bài kinh cũng giống như ăn một món, ăn một kiếp người vậy. Bây giờ cao lương mỹ vị có ngon cái nào đi nữa, ăn đến ngày thứ bảy là ngán đến cằn cổ rồi. Cho nên là cách tu đó là thiển cận mà cực đoan, sẽ dẫn đến một hệ quả là gì? Các Phật tử tu theo như thế sau 10 năm trở thành là mù chữ Phật Pháp. Lúc đầu còn bị mất trộn Phật Pháp, sau đó là mù Phật Pháp luôn. Tại vì chỉ biết có bài kinh đó thôi, không biết cái gì nữa. Nếu một bài kinh mà đủ chất bổ tâm linh để giải quyết các vấn đề khổ đau của kiếp người á, thì Đức Phật đâu thuyết giảng 30.000 bài kinh để làm gì? Nếu niệm Phật không mà đủ đó, thì Đức Phật rầy đây mai đó, thậm chí là trước khi qua đời Ngài còn thuyết giảng kinh làm cái gì cho mệt. Trung Quốc có thói quen là rút ngắn. Cái rút ngắn làm cho ta là dễ nhớ, nhưng mà rút ngắn nó bắt đi rất nhiều cái ý nghĩa. Để làm bác sĩ ta phải trải qua 6 năm học, không thể rút ngắn được. Để có được một cái cử nhân, chúng ta phải hoàn tất tối thiểu 120 tín chỉ. Mỗi tín chỉ là 15 giờ học, không thể khác hơn được. Có nhiều trường phải tăng lên 150 tín chỉ, 170 tín chỉ thì theo ngành. Cái thời gian đào luyện căn bản đó là bắt buộc thôi. Thì việc tu tập cũng thế. Cái gì mà quá đơn giản, quá dễ dãi, không bao giờ có được kết quả như ý. Nên nhớ điều đó. Chứ tôi tạm đúc kết bằng một công thức như thế này: chịu khó bằng không khó chịu, không chịu khó bằng khó chịu lâu dài. Tu đơn giản chỉ có niệm Phật lại Phật mà mong hết tội, tăng trưởng phước báo, giảng sanh Tây phương. Nó giống như là mình chơi xổ số vậy đó, bỏ ra có 10.000 mà mong trúng được 1.5 tỷ. Tức là nuôi lòng tham thôi. Làm quá ít mà tham lam nhiều, cho nên chỉ ngồi mà cầu nguyện suông thôi, làm sao có kết quả. Trong bát chánh đạo, tức là con đường giác ngộ mà Đức Phật thực tập và khám phá, không có cái nào là cầu nguyện, không có cái nào là trì chú. Còn niệm Phật đó chỉ là một phần rất nhỏ để đạt được chánh niệm thôi. Chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo, bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế thôi. Do đó các quý Phật tử đó phải dựa vào tứ diệu đế tu trọn vẹn, làm được nhiều việc thiện, đọc thật nhiều kinh để mới mang trí tuệ. Thì khi gặp các vấn nạn trong cuộc đời đó, chúng ta mới biết cách mà giải quyết. Còn chỉ đọc có một bài kinh thì không thể biết được, không thể có phương pháp giải quyết phiền não ở trong kinh A Di Đà. Chúng ta không tìm được cái phương pháp giải quyết cái thất tình trong kinh A Di Đà. Chúng ta không tìm được một cái phương pháp nào giải quyết được cái suy sụp về đời sống tài chính và kinh tế trong kinh A Di Đà. Chúng ta không tìm được cái phương pháp quản trị đất nước và làm một đề chính trị cao cả trong kinh A Di Đà. Vì những điều đó Đức Phật dạy trong các bài kinh khác. Bây giờ nếu chúng ta không đọc đến, làm sao biết Đức Phật dạy cái gì mà theo? Do đó người Phật tử không mong đợi ở Đức Phật, mà người Phật tử phải thực tập theo lời Phật dạy để có được kết quả an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Ở hiện tại được hạnh phúc thì hy vọng khi tái sanh mới được an vui, vì nhân quả nó phải tương đương về tính chất. Còn kiếp sống hiện tại này không hạnh phúc gì hết mà mong chết giảng sanh Tây phương, đó là mơ hồ, là quan đường, là không có thật, vì nhân quả không thích hợp. Và đọc đoạn kinh ngày hôm nay, chúng ta cảm thấy là mình phải có trách nhiệm cam kết tu đàng hoàng hơn, tu nghiêm túc hơn, tu điều đặn hơn và tu có phương pháp hơn. Nếu không tu có phương pháp, cái đó nó trở thành là tu mù, tu mò, tu hoài, tu quỷ, mà bắt đầu đi nó trở lại cái điểm xuất phát. Cứ đi sau 10 năm nó trở lại điểm xuất phát, cứ đi trở lại điểm xuất phát, cuối cùng không đi tới đâu hết, tại vì đi lòng vòng. Trung Quốc dạy chúng ta những phương pháp đi lòng vòng, vì đó là cái quan điểm của Trung Quốc chứ không phải của Đức Phật dạy. Tính hạnh nguyện mà Tịnh Độ Tông Trung Quốc đưa ra là của Trung Quốc chứ không phải của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca thì dạy 5 tiêu chuẩn như chúng tôi đã đọc khi nãy, để có được cái an vui và giảng sanh Tây phương. Như vậy tu theo Đức Phật Thích Ca là ăn chắc mặc bền, còn tu theo Trung Quốc thì được hứa hẹn rất nhiều thứ, nhưng mà được hay không nó là chuyện khác, nó lệ thuộc vào nhân quả thôi. Thì đó là nội dung những lời dạy cuối trước khi Đức Phật qua đời. Xin nhắc lại để tất cả chúng ta cùng ôm, cùng nhớ, cùng làm để cùng có kết quả. Vì ngày mai có cái khóa tu Bát Quan Trai tại chùa, và cũng có một buổi giảng vào lúc 8 giờ, nên theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng đó, thì mình nghỉ sớm, rồi ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Kính mời tất cả các quý Phật tử hồi hướng.
Thiền ở đêm trong đừng này hướng về cấm tân càng đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phương đạo.